Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu với cái tấm lòng quý kính ham tìm hiểu học hỏi giáo pháp để tu tập, cũng như là tình cảm quý mến của tất cả quý Phật tử, thì hôm nay đầy đủ duyên lành, sư phụ của Minh Thành cũng như Minh Thành được gặp tất cả quý vị tại đạo tràng ở đây, và cũng là nhờ trên ân đức cao dày của Hòa Thượng trụ trì đã bao nhiêu năm hướng dẫn, dìu dắt, dạy dỗ cho tất cả chúng ta đều thấm nhuần ân đức. Thì hôm nay chúng ta hội tụ ở nơi đây, trước hết là để sư phụ Minh Thành có vài lời nhắc nhở cùng tất cả quý Phật tử, rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi những cái vấn đề ở trong Phật pháp tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Thường thường thì ở bên quý thầy có cái chương trình pháp đàm. Pháp đàm tức là đàm luận về Phật pháp. Mà cái pháp đàm này đó là cái nội dung đó là tất cả mọi người đều có quyền nói, đều có quyền tâm sự, đều có quyền bày tỏ những cái thắc mắc, những cái nghi ngờ, những cái sự khó khăn chướng ngại ở trong cái con đường học hỏi cũng như tu tập Phật pháp, hoặc là có những cái rút mắt hay bế tắc ở trong nội tâm mà không biết cách nào gỡ, thì nương nhờ nơi cái quay đức của Tam Bảo, của Kiêu Tăng cũng như là của đại chúng sẽ soi sáng góp ý cho mình thấy thêm, thấy rõ cái con đường để mình đi, cũng như biết cái cách để mà tháo gỡ. Cho nên trong cái giờ đầu này, Thành muốn để cho tất cả quý vị có những cái nghi vấn, những cái thắc mắc mà về tu tập để mà nêu lên, để mà đưa hỏi, thì quý thầy biết tới đâu tu tới đó thôi. Quý vị chịu không? Vậy thì ai có những cái thắc mắc gì về trong tu học có thể nêu lên. Quý vị từng tự nêu lên chứ để không có thời gian. Tranh thủ thời gian rất là quý báu.
Vậy con xin hỏi là ví dụ như trong kinh Nhân Di Đà nó nói là niệm Phật ấy, thì từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì con xin hỏi là trong thời gian đấy nhất thiết niệm đủ 7 ngày hay 1, 2, 3 ngày có được không? Và trong thời gian đấy mình phải chia ra bằng 6 thời thì thời gian chúng còn lại mình có thể làm việc gia đình có được không? Tức là có thể nấu cơm ăn hay là làm công tác vệ sinh này có được không?
Thì câu hỏi thứ nhất quý Phật tử hỏi rất là chân thành, phải không? Nghe trong kinh A Di Đà nói niệm 7 ngày dứt tâm. À, bây giờ niệm vậy rồi có thời gian để làm công việc được không? À, và niệm mấy thời thì thôi giờ thỉnh thầy đáp trước. Đệ tử đáp sao?
Thưa tất cả các Phật tử, để trả lời câu hỏi của tử vừa nêu á, chúng ta đó là trong Di Đạo cái đoạn đó là như vậy là tiêu diệt là nếu mà thiếu có gì những nam tính nữ nào đó mà nghe dân dân cái Phật Di Đà mà như hoặc là một ngày hoặc là một ngày hoặc là hai ngày hoặc là ba ngày hoặc nhiều biết nhiều nhiều gì là chúng ta hoặc là tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn để cho nhất tâm bất loạn chứ không phải mình niệm được niệm bảy ngày rồi thì cái mình bây giờ nó thân thời quá ngày mấy sau buổi rồi sự gì không không phải chỗ đó nếu mình niệm bảy ngày mình nhất tâm bất loạn thì kêu Phật Đức Phật như vậy kêu thánh chúng niệm thành là không qua tiếp nhận như vậy. Cái đó là ở chỗ đó nhấn mạnh ở cái giai đoạn là khi gần năm chu từ trước khi lên văn minh là nếu mà mình nhất tâm bất loạn thì Phật sẽ tiếp nhận như vậy thì không có nghĩa là phải những mấy ngàn từ giờ đến gì cái mạng tâm của chúng ta thì khi mà cứu đại nó sắp lại giờ đó nó sắp mình phân tán cái giờ là bây giờ mình cũng nói đâu có hẹn được phải mà có thể nó dài hơn nhiều hơn và nó có thể nó một hai ngày và có thể trong vòng một vài tiếng một ngày. Cho nên cái số 7 ngày đó Đức Phật nói là cái tính ước lệ. Nhưng cái quan trọng ở cái chỗ là mình phải nhất tâm bất loạn. Chứ nếu mà 7 ngày mà cái tâm loạn động mà rơi biết rồi kêu réo nhớ tương mình thành của mình hay hoặc là đủ thứ thì nó cũng dù cho có những 10 ngày nửa tháng là tháng cũng không thể là đạt thành được. Nhưng mà nếu chúng ta trong lúc giờ của mình lâm chung mà chúng ta nhận nhất tâm bất loạn, thậm chí có mưu niệm nói nhất tâm bất loạn cũng được chỉ còn tiếp nhận nhận tâm bất loạn. Cho nên phải đủ chi vậy đó, chứ không phải là còn nếu hạn như hàng ngày mà mình cũng tập trong thời gian như tập đó, mình biết mình duyên tâm làm Phật tu độ để phát mình tâm được tự nhớ được tự đây giờ thì trong cái lúc mà chúng ta đang tập tâm được mất thì dù cho có phân thờ khóa là một ngày phân thờ khóa niệm hoặc là tinh thần hay thế nào thì những cái thờ khóa mà mình đã quyết định rồi là ngoài đó ra thì bất cứ lúc nào khi chi trí nằm ngồi phân tứ quay ngay cho mình lúc nào cũng nên nhớ niệm Phật thì cho nên cái đó không có trở ngại cái trong lúc mà mình thực hành là có môn thực tập niệm Phật nó không trở ngại tất cả mọi công việc của mình làm xong dù đang ăn cơm cũng niệm Phật được, dù có đi ngoài đường cũng niệm Phật được, đi chợ mua đồ cũng niệm Phật được, đi lên xe buýt ngồi cũng niệm Phật được, ở trong công sở mình đang làm cũng niệm Phật được. Nghĩa là lúc nào mình cũng trong nội tâm mình luôn nhớ về người đã đi cái công việc đạo Phật đó thì cái phương pháp môn niệm Phật không phải là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được, không trở ngại cái công ăn việc làm cũng như cái sinh hoạt của thời ngày của chúng ta. Còn cái đoạn ở trong Kinh Di Đà nói mà 7 ngày đó là cái giai đoạn mà để chúng ta nhất tâm bất loạn, nghĩ trong cái việc đi mình gặp lâm chung mà mình được nhất tâm bất loạn đó thì trong 7 ngày hoặc là có thể trước 7 ngày nên là trong thời gian đó mình được nhất tâm bất loạn thì Đức Phật Tại Di Đà sẽ phóng hầu và như là kêu đến chung đến chung của mình nhận tâm. Cho nên cái chỗ đó theo thầy hiểu thì cái chữ của bảy ngày nó nên sử dụng chứ không phải là một câu của trong bảy ngày đó.
Như câu hỏi của Phật tử nêu lên vừa rồi thầy đã trả lời, mình hành chỉ nhắc gọn lại để quý vị thấy là ở trong kinh nói từ một ngày cho đến bảy ngày một lòng không loạn là cái tâm của mình nó thuần nhất, không có rối loạn, không có dao động thì như vậy mới được cái kết quả. Đó là nói ở cái lúc vãng sanh. lúc mình sắp mất. Nhưng mà cái quan trọng của mình là trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cái đó chỉ là kết quả sau cùng thôi, phải không? Mà nếu mà trong hàng ngày mà mình không có tinh tấn, không có dụng công phu, thì tới cái lúc mà nó quằn quại ở trên giường bệnh, lúc đó làm sao mà mình còn đủ cái sức mạnh, đủ cái chánh niệm tỉnh sáng để mình niệm Phật. Quý vị thấy như bình thường, đừng nói đợi tới khi chết, như bình thường quý vị bị đau bụng, nhức răng, nhức đầu, chóng mặt, những cái bệnh thường thường ở lúc đó còn nhớ niệm Phật đều đặn không? Còn không? Sao kỳ vậy? Lúc đó quên phải không? Cứ nhớ cái đau không? À, nhớ đau. Rồi giờ nói cái nhẹ thôi. Đang ngồi niệm Phật rất là tỉnh táo, mình đưa từng bước A Di Đà Phật nhẹ nhàng. Rồi có người nào đó đi ngang nói cái chị này mình chỉ tu giả cái tu cái gì. Lúc đó mình còn bình tĩnh cầu niệm Phật không? Thấy chưa, quý vị thấy nhẹ nhàng thôi. Đó là nói đang niệm Phật á, chứ chưa có nói là lúc đó quên niệm Phật. Nếu quên niệm Phật mà nó, nếu mà có chuyện gì đụng tới cái nó bật ra trở lại liền, phải không? À, mới vừa đụng tới là nó phát ra là cái lửa, lửa gì? Lửa gì? Nóng giận liền, sân si lên liền. Quý vị thấy không? Thì quý vị thấy là cho nên cái công phu tu tập hàng ngày của chúng ta đó, nó là cái vấn đề then chốt, cái vấn đề trọng yếu. Ở trong đạo Phật chúng ta đó không có nói tới cái việc xa xôi, vẫn là tán dương ca ngợi cho chúng ta thấy được cái kết quả tốt đẹp. Nhưng mà cái kết quả đó là bắt nguồn từ cái nhân, mà cái nhân đó ở trong sinh hoạt hàng ngày, ở trong mọi khi. Như quý vị thấy, như giờ quý vị vui quá, lúc đó có nhớ niệm Phật không? Nhớ không? Đó, quý vị thấy không? Nhiều khi buồn quá, có nhớ không? Nhớ không? Nhiều khi quên, phải không? À, hoặc lúc giận ai, lúc đó còn nhớ niệm Phật không? Quên luôn, nhớ người giận không? À, cho nên giờ chúng ta tập. Bởi vì cái tại sao mà Phật dạy mình niệm Phật, quý vị phải nhớ cái trọng tâm. Bởi vì cái tâm của mình nó luôn luôn sao động, nó luôn luôn rối loạn, nó không có an định. Vì thế như mình ngay lúc quý vị ngồi tụng kinh niệm Phật đó, cái tâm nó an không? Ngay lúc đó nó an chưa? Sao kỳ vậy? Quý vị thấy chưa? Là tại vì nó quen phóng chạy, phải không? Nó quen nghĩ chuyện đông chuyện tây, chuyện nam chuyện bắc, hoặc là hãy như thiếu gạo thiếu cơm thì lo nghĩ thì đã đành. Nhưng mà đủ hết, tiền cũng có tủ, có trong tủ phải không? Gạo cũng đầy lu đầy hũ, nhưng mà nó còn hết lo chưa? Lo thêm hoài, quý vị thấy không? Nó không dừng lại được. Thì như vậy đó, là cái thói quen của cái tâm mình nó luôn luôn suy tính, lo lắng, buồn phiền hờn giận, phải quấy hơn thua vân vân. Cái đó nó làm cho mình khổ. Quý vị thấy khi giận ai lúc đó có vui không? Không có vui. Ăn không ngon, ngủ không yên, lăn qua trở lại hoài, phải không? Giận rồi đâu có ngủ được, giống như bỏ cục lửa than trong lòng vậy đó. Mà quý vị kiểm tra lại, giờ còn giận mấy người? Còn giận ai không? Còn không? Nói thiệt coi. Đó, còn nhiều hay ít? Bây giờ tu phải giảm bớt 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 từ từ, cho tới lúc mà nó chống chơi nó trong mới khỏe chứ, thì vậy mới được nhất tâm. Quý vị thấy bây giờ mình đang tỉnh táo khỏe khoắn, bây giờ giọng niệm nó tới, tức là những cái giận thương buồn ghét nó tới, mình còn chiến không nổi, mình còn đấu không xong, nó đánh mình ngay mình nằm dài luôn, phải không? Nó bắn mình ngay là mình ngã luôn, mình chết queo luôn. À, cho nên trong đạo nói là người tu là người chiến sĩ. Chiến sĩ A-la-hán có nghĩa là sát bạc, tức là giết giặc. Giết giặc là giết giặc phiền não á. Bây giờ quý vị giết giặc hay là bị giặc hay giết? Kiểm tra kỹ ra coi. Sao kỳ vậy? Mình tu còn phải làm chiến sĩ. Đức Phật nói đó là dù ở tại bãi xa trường, chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự chiến thắng được chính mình. Chiến thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. À, tại sao vậy?
Tại vì những cái tham muốn, những cái nóng giận, những cái buồn, cái lo, đó là cái phiền não tập khí lâu đời quen rồi. Bây giờ, bởi vì những cái đó nó mới phát khởi ra cái hành động. Cũng
gì thấy vậy không? Từ cái tâm mình nghĩ, mình giận cái rồi phát ra cái gì? Phát ra lời nói gì? Lời nói gì? Có nhẹ nhàng không?
Lời nói hung dữ, hung ác,
phải không? À, rồi như vậy mình phát ra cái lời đó, rồi người ta trả mình lại lời gì? Trả lời gì? Mình la người ta, mình chửi người ta tiếng, người ta la chửi lại mấy? 5-3 tiếng, phải không? Thì cứ vậy qua lại thì sao? Hai bên sao? Đều là khổ đau, mà thậm chí đấu khẩu trong hồi còn đấu võ nữa. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là từ cái tâm nóng giận ở trong, nó phát khởi ra cái miệng, rồi phát khởi ra hành động, thì sau đó mình mới chịu khổ. Thì như vậy dạy chúng ta niệm Phật á, là để làm gì? Làm cho nó dừng những cái phiền não ở bên trong. Cái câu niệm Phật quý vị có được sức mạnh hay không? À, là có đủ cái công năng hay không? Là chúng ta thấy ở hàng ngày, mỗi khi nóng giận, mỗi khi buồn phiền, mỗi khi đau khổ, giống như mình chạy chiếc xe mà cái thắng á, mà nếu nó không ăn thì nó đi đâu? Ở đây nếu thắng không ăn thì đi đâu? Xuống biển luôn, phải không? À, bây giờ thấy không? Hoặc là xuống hố, xuống vực. Thì vậy mình tu cũng vậy đó, mình là cái thắng mình phải ăn. Khi cái cơn giận, khi cái cơn phiền não nó lên, cái danh hiệu Phật mình đó là có sức mạnh giống như cái thắng vậy đó, hãy cho nó ăn. À, thì chúng ta chiến đấu được những cái đó, thì như vậy bình thường mà mình tỉnh táo sáng suốt, mình vượt qua được, mình chinh phục được cái cơn giận, mình kềm chế được cái sự tham muốn, mình là thâu nhiếp được những cái hơn thua phải quấy, thì cái lúc mình nhắm mắt, lúc đó mình niệm Phật chí thành tha thiết thì sao? Đương nhiên là được thượng phẩm thượng sanh. Tại vì bình thường mình đã có công năng điều phục rồi. À, chứ còn bình thường thì không chịu tu làm biếng, mà nó thôi đợi con nhắm mắt lúc đó con niệm 10 câu Phật trước, có ai nói vậy không? Mình thành thấy lâu lâu có mấy người làm biếng vậy lắm á. À, cái đó là đừng có hy vọng, phải không? À, chúng ta phải tu tập ở trong hàng ngày. À, hàng ngày đó là cái nền tảng vững chắc, mình tỉnh táo sáng suốt, mình làm chủ được, để có lúc đó, nguy kịch tứ đại nó tan rã đau nhức không có thể nào mà diễn tả nổi, lúc đó chúng ta mới có đủ cái công năng, có đủ cái sức mạnh ở từ cái định lực của danh hiệu Phật. Không pháp sư có giảng phải nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Vậy ý nghĩa của cái câu nói này ra làm sao? Nên xin thầy hướng dẫn chỉ dạy. Tỉnh thầy trước thì
cái chỗ cao nó là nhìn rõ được cái bản tâm, và là theo như thì nó là nhìn thấy bản lai diện mục của mình. Nó quá tạo sự. Nhưng mà theo thầy nghĩ, đối với hành thật sự của mình ấy, mà thậm chí đối với thầy đi, thì sáng thấu này mình đặt nó ở một cái mức độ, có lần là sáng thấu là mình suốt mình thấy rõ. Thì cái mà cần thiết của những người tự đại gia của mình là của cái hàng chúng sinh, của cái thời hiện đại này, thấy được, rõ được cái sự sanh tử, thấy rõ được cái đạo lý nhân quả, mà thấy chẳng thấy mà thấy thấy rõ tinh chắc, thì cái đó cũng có thể gọi là thành đấu lên suốt. Tức là mình tin được nhân quả, mình thấy rõ được con nhân mình nhân vô quả chắc chắn. Mình tu hành làm những cái điều lành, điều thiện, vẫn như là Phật dạy mà như là bây giờ chắc chắn là mình sẽ có những cái an lạc hạnh phúc và cuối cùng là giải thoát. Đó là cái nhân quả. Còn nếu chúng ta gây tạo những cái duyên không tốt, không lành, thì những cái kết quả khổ đau sẽ đến với chúng ta. Thì cái gọi là thấy rõ được cái điều đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rõ được cái pháp môn thành tổ của Đức Phật Thích Ca trước giảng, trước nói, là chúng ta tin chắc rằng là có Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương phương Tây. Có niềm tin vững chắc như vậy là chúng ta phát nguyện sanh về cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Và chúng ta sẽ lời dạy của Phật, chúng ta phải chuyên tâm, nhiếp tâm, để đạt đến cái chỗ gọi là nhiếp tâm bất đoạn. Cũng như hồi nãy chúng ta nói, khi mà chúng ta đạt được cái trình độ đó, thì chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành cái giới này như đại như là Phật Thích Ca đã chỉ dạy. Mà nếu muốn được đạt được cái kết quả nhiếp tâm bất đoạn đó, thì trước mắt ngay ngày ngày hôm nay tất cả chúng ta ở đây, rồi cả các thầy cũng vậy, cũng như tất cả mọi người phải bắt đầu thực hành, bắt đầu là chúng ta phải chuyên niệm hàng ngày, hàng giờ, bất cứ lúc nào, từ những thời khóa ra chúng ta đi đến làm hồn, lúc nào chúng ta cũng nhắn chặt cái danh hiệu của chúng ta trong tâm chúng ta. Thì nếu nói riêng về pháp môn niệm Phật thì mình thấy mình rõ, mình thấy rõ rồi, ở những cái điều như vậy này. Mà người ta khi đã thấy rõ sự sanh tử là sự vô thường, mà mạng sống chúng ta có thể nói là ghét với nhiều những điều vô sống ngày nay, có biết được ngày nay, có nghĩa là chúng ta ngày nay chúng ta đây như tối về mà lên vừa ngủ nhưng mà sáng mai chưa chắc là trong chúng ta chưa chắc có người có bước xuống vừa mà ghét đi ra là bị chút mặt hơn. Cái đó là thực tế. Cho nên khi chúng ta thấy được cái đại đạo lý thanh tịnh vô thường, chúng ta phải biết sợ, thì thấy những cái điều và thấy rằng cái cảnh giới an lạc của Đức Phật mà chỉ dạy giới thiệu chúng ta, đó là cảnh giới mà chúng ta cần phải đạt đến. Thì nghĩ rằng trong hàng Phật tử chúng ta đều chỉ khám thấu, chúng ta thấy rõ những cái vấn đề này đó thôi cũng đã là rất quý rồi. Mà khi đã thấy rõ như vậy rồi, nếu như một người mà thấy rõ được cái đạo lý nhân quả, thấy rõ, hiểu rõ được thông tình độ được dài, hiểu rõ được lẽ sinh tử vô thường mau chóng, thế như vậy thì có thể buông lại. Thấy buông xuống là buông cái gì? Không phải là buông đồ vật cái này đâu, mình cầm tiền, mà trong tâm mình buông tất cả những cái gì tiền nào, như tham sân si, những cái mà thương yêu buồn ghét muốn sắp tình tục dục á, tất cả buông xả cái đó. Mà buông xả cái đó có nghĩa là chúng ta phải buông xả tất cả những cái vật chất ở thế gian này. Mà khi đã buông xả rồi thì chúng ta sẽ đạt thế nào? Một người mà đang đi mà gánh cái chân vai hai cái vỏ rồi bị dây bên đây cũng giác một bao, rồi hai tay xách hai túi như vậy thì người đó thế nào? Mà bây giờ những người buông hết cái đó ra thì người đó là nhẹ nhàng, tức là tự tại. Khi mà chúng ta đã thấy rõ mà buông tất cả, buông xuống rồi, nói nữa buông xuống hết nhưng cũng khó nha. Nói người thì giải thích nghe thôi, còn chuyện buông được bao nhiêu, buông được bao nhiêu, còn nắm được bao nhiêu thì cũng còn sẽ chưa tự tử. Chứ nói buông hết thì không phải là cái chuyện vậy. Nói chung là trên đạo lý Phật dạy thì nghe thì chúng ta thấy là nó dễ, rất là khó. Mày vậy, nếu mà ngay tại đạo tràng thì ngay chúng ta này, ngay giờ phút này thôi, mà nếu ai mà buông xả được tất cả thì tất nhiên hiện tại đạo tràng này đó là đã là Phật Bồ Tát rồi, chứ không có đợi nó tu lâu. Nhưng mà thử buông thử coi có ai buông hết không? Thành ra cũng phải cần có sự tu tập. cần là tập lâu, buông từ từ, buông luôn, mới đầu buông những cái thô, buông từ từ những cái tế, những cái hơi, thì não cũng được, cái đó là cần phải tu tập.
Xấu những cái mà không có chánh đáng thì có lỗi, có cái sự phiền não nó đeo theo phía sau. Còn nếu mà mình tham làm tất cả pháp lành tu tập đó, thì như vậy thì tốt. Ở trong các cái pháp của Đức Phật có cái pháp đặc biệt của ngài là dục vô giảm, tức là cái lòng tham muốn tu tập tích chứa phước đức của Phật không có bao giờ suy giảm. Cho nên một hôm có một cái vị tỳ kheo mù mắt không có thấy đường, vá cái chiếc y của ngài rách mà lại không thấy đường, thì lúc đó ngài mới nói rằng là có thầy nào ở đó không, làm ơn là xỏ chỉ giùm, để giá y giùm tôi, để làm phước giùm tôi, giá y giùm. Lúc đó Đức Phật từ xa ngài nghe được, ngài nói có ta đây, để ta giá y giùm cho ông, để ta bòn phước. Thì lúc đó cái gì thì theo mù, tức là ngài A Na Lực á, ngài mới giật mình, ngài nghe cái tiếng của Phật, ngài sập xuống, nó bạch Đức Thế Tôn, ngài là một vị bậc giác ngộ đầy đủ hai cái điểm cả phước đức và trí tuệ vô lượng vô biên. Con đâu có dám gọi ngài, con gọi mấy thầy huynh đệ thôi. Đức Phật nói ông đừng nói thế, ta đối với phước đức là luôn luôn là bò mót, luôn luôn không bao giờ thấy đầy đủ, không bao giờ thấy thỏa mãn. Cho nên ở trong ba đại A Tăng kỳ kiếp đã tu tập không biết bao nhiêu là hạnh lành, bỏ đầu tay chân, bỏ quốc thành vợ con, thậm chí bỏ cả thân mạng để mà bố thí làm mọi việc lành, mà tới nay viên mãn cái Phật quả, tròn đầy cái đạo giác ngộ, vậy mà tới giờ cũng không có bỏ một cái phước nhỏ và nhỏ gì. Quý vị thấy không, cái Phật mà tu vậy đó quý vị, phước đủ chưa? Nhiều khi mới làm gì nữa, cái phước chút cái tôi mới làm nó nhiều lắm á, phải không? Rồi hơn nữa, một hôm Đức Phật thấy các vị tỳ kheo ngủ quên, sáng thần thần thức chỉ quét thân tịnh xá, lá bồ đề, lá đa cổ thụ rồi đụng rất nhiều, sáng thần các thầy thức chỉ quét mà vẫn đang ngủ quên. Đức Phật đích thân cầm chổi ra quét. Khi Đức Phật quét lá đó thì chư thiên 33 cõi trời chấn động hết, mới xuống là người này năn nỉ, xin cầm chỏ này kia năn nỉ, rồi các thầy một hồi ngày A Nan các vị giật mình cho thấy năn nỉ, rồi Phật nói không, để ngài quét ngài bò phước, quý vị thấy chưa. Rồi một hôm Đức Phật thường hay đi tuần ở trong tinh xá,
coi các thầy tỳ kheo đệ tử của ngài có tu học, có được tinh tấn hay không, hay ai mà có lui sụt hay lười biếng thì ngài nhắc nhở. Thì một hôm ngài đi tôi đi xem khắp hết thì tới một cái thất rất là xa vắng, có một vị tỳ kheo nằm bệnh mà đại tiểu là một chỗ như vậy, bệnh tuyệt hiểm. Thì Đức Thế Tôn mới thấy vậy, ngài mới hỏi tại sao mà thầy nằm ở đây có một mình, không ai chăm sóc lo lắng cho thầy. Thì vậy thầy tỳ kheo nói coi dạ có huynh đệ tới chăm sóc nhưng mà không có chấp nhận. Thứ nhất là sợ phiền người khác bây giờ tu tập, thứ hai là sợ bệnh đó thì nó lây sang. Đức Phật đích thân ngài đó là giặt vũ tắm gọi cho thầy tỳ kheo bệnh mà truyền nhiễm. Đức Phật giảng pháp ngài mới nói cái thân này là ổ chứa nhóm bệnh bệnh hoạn, thân này là mỏng manh không có bền chắc, thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Ông hãy quán chiếu cái sự đau đớn, sự mong manh vô thường tạm bợ của thân này mà tinh tấn tu tập để dùng cái ngọn lửa trí tuệ thiêu đốt hết tất cả các phiền não. Thì Đức Phật nói như vậy một thời gian rất là ngắn, vì thì theo này nỗ lực tu tập ngay trên giường bệnh. Thì quý vị biết ngay khi bệnh là thấy cái thân này đau nhất rồi, ngay khi bệnh là thấy thân này nó nhơ nhớt rồi, ngay khi bệnh là thấy cái thân này nó vô thường mong manh. Cho nên khỏi là cái trí tuệ quán chiếu rất là bén nhạy, rất là sâu sắc như vậy, một thời gian rất ngắn chứng quả A La Hán, sạch hết mọi phiền não rồi nhập nhập bàn. Rồi quý vị thấy Đức Phật là đối với tất cả mọi việc đều là luôn luôn tích lũy công đức đã thành Phật rồi mà cũng không có quên làm phước. Quý vị giờ nhớ làm phước nhiều không? Quý vị có muốn được giàu sang không? Muốn không? Muốn, cái này chắc ai cũng muốn hết, phải không? Và nói cái gần gần thôi, quý vị có muốn tiền của vật chất trong tủ của mình á, là cái rương két sắt của mình nó vững chắc không có thất thoát đồng nào, muốn không? Muốn, phải không? Tài sản được bền chắc, được lâu dài, mà nhất là muốn giàu. Hãy nói lên ai cũng tươi đói hết trơn à, quý vị thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy mình giữ giới gì? Giữ giới không trộm cắp mà còn giúp đỡ người nghèo khổ, bố thí cúng dường nhân dân. Quý vị biết rằng Đức Phật chúng ta rất là tâm lý, rất là thương chúng sanh, nên Đức Phật thấy mình muốn gì Đức Phật đáp ứng cái đó. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy mình cái pháp cao hơn, quý vị thấy không? Thành ra ai cũng muốn cho mình được sống lâu, được khỏe mạnh, chứ đâu ai mình muốn mình bệnh. Phật dạy mình giữ giới gì? Giữ giới gì? Giữ giới đó không sát sanh. Quý vị ăn chay trường tháng được bao nhiêu? 10 ngày, nó nhỏ xíu. Còn mấy người kia bao nhiêu? Nhiều. Ăn suốt rồi được mấy người? Giơ tay coi, giơ tay coi ăn chay trường, giơ lên coi. 1, 2, 3, 4, 5. Sao giơ rồi rút xuống vậy? Năm. Rồi bên đây mấy người giơ lên coi? 6. Có được 6-7 người thôi. Được mười mấy người? Không, 10 ngày đâu, giơ lên coi. 10 ngày cũng được kha khá rồi. Ai ăn được 20 ngày, 15 ngày? Giơ coi. Mấy người ăn chay trường đó, ai ăn lâu nhất là được bao nhiêu năm? Mấy người vị ăn chay trường đó, ăn lâu nhất là được bao nhiêu năm? 2 năm. Còn ai lâu hơn 2 năm nữa? Mấy? 3 năm. Ai hơn nữa? 4 năm. 4 năm là lâu nhất rồi hả? Còn ai hơn nữa không? Hết rồi. 4 năm. 4 năm là bao nhiêu tuổi? Cô 4 năm rồi mà bao nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. Rồi trừ lại 4 năm kia tính thì sao? quý vị thấy đó là giỏi lắm rồi đó, cái trường đó mà bù vô chưa đủ lỗ, còn lỗ phải không? À, quý vị thấy vậy thì phải tinh tấn nỗ lực lên thêm nhiều hơn phải không? À, thì để nhắc sơ năm giới rồi quý vị thấy cái tinh thần từ bi của Phật hạnh phúc với ông xã mình không? Muốn được đầu bạc răng long bắc niên giai lão không? Muốn không? Ai cũng muốn hết phải không? Thì như vậy là Phật dạy mình giữ giới gì? Không tài dâm, tức là thủy chung như nhất. À, à, rồi à, quý vị có muốn được là nói cái lời gì ra mọi người đều tin tưởng quan hỷ hết, mình có uy tín phải không? Mọi người đều là tin cậy, đều nương nhờ mình, ý kiến gì mình phát ra ai cũng nghe theo hết, mình mở lời gì là mọi người cũng quan hỷ hết. Quý vị muốn vậy không? Muốn không? Muốn vậy phải làm gì? Mình không nói dối. Vậy bây giờ còn nói dối nhiều không? À, giờ phải tập thêm phải không? À, chẳng những là mình giảm bớt tối đa trong cuộc sống thì nó tương đối thôi, chứ không phải tuyệt đối, nhưng mà mình cố gắng tối đa. Rồi để tập nói lời chân thật, từ ái, ôn hòa, nhã nhặn, rồi đem những cái lời chánh pháp khuyên bảo nhắc nhở cho gia đình mình, con cháu mình, như là những người thân, những người có duyên với mình. Rồi quý vị có muốn được thông minh, học cao, hiểu rộng, nhớ dai, tính đâu cũng đó không? Muốn không? À, muốn. Phật dạy mình giữ giới gì? Không uống rượu, mấy ông mà lâu lâu có uống bia không? À, thì quý vị thấy đó là mình tỉnh sáng suốt gì đây mà mình Phật dạy vô thường, giả dối, mà quý vị có quên không? Có quên. Mình tỉnh sáng suốt mà Phật dạy vậy mình hiểu, mình gật đầu, có khi vỗ tay rần rần nữa chứ. Đúng, hay. Nhưng mà rồi hồi ra gặp gì tốt cũng sao? Cũng mê nữa, phải không? Rồi gặp ai chọc chuyện chút cái sân rầm rầm lên. Nhìn thấy chưa? Tỉnh táo sáng suốt vậy đó mà Đức Phật còn nói mình vô mê lầm. Mà mình uống rượu vô nữa thì lúc đó kêu bằng gì? Cái đó là vô minh, chọc vô minh. Phải mê lầm, chất mê lầm. À, cho nên muốn được thông minh, muốn được sáng suốt, chẳng những không uống rượu mà còn phải nghe, học hỏi chánh pháp, nghiền ngẫm đạo lý của Phật dạy. Thôi như vậy nhắc sơ qua để quý vị thấy những cái điều căn bản của người Phật tử, đó là cái nền tảng để giúp cho cái đạo đức luân lý của con người trong đời này kiếp sau, mình sanh ra nơi nào cũng được hạnh phúc, cũng được an vui. Từ 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 chúng ta tu mới nâng cấp lên thêm từ từ.
Con có mẹ chồng con thì theo đạo Thiên Chúa giáo được 5 năm, sau đấy thì mẹ chồng con mất. Thế thì cái ngày mà mẹ chồng con mất đấy thì con cũng hỏi các chị em Phật tử là con muốn tụng kinh cầu siêu, để cầu siêu cho mẹ con được siêu thoát, bởi vì là mẹ con tuy là theo đạo Thiên Chúa giáo nhưng mà con cũng không tin tưởng chắc chắn là mẹ con có được lên trời không. Nếu mà mẹ không còn, mẹ chồng con không được lên trời thì con cũng muốn là được kinh để trợ giúp cho mẹ chồng con được siêu sinh. Thế nhưng mà dạo này đấy thì con nằm mơ thì con lại hay thấy mẹ chồng con ngồi ở ngoài cổng nhà con thì nét mặt rất là buồn. Thế thì con với trong lòng con thì con rất là thương mẹ chồng con nghĩ là con nghĩ là mẹ chồng con chắc là chưa được siêu thoát. Thế là con cũng mỗi sáng thì con tụng kinh Địa Tạng, con cũng hồi hướng cho mẹ chồng con. Thế nhưng mà con không hiểu như thế, con liệu như thế có giúp được cho mẹ chồng con siêu sinh không? Bởi vì rằng con sợ là mẹ chồng con là không phải theo đạo Phật, thì khi nghe tiếng như kinh ấy thì liệu mẹ chồng con có hoan hỉ không? Con như thế thì có tốt không? Thì con bạch thầy.
Thank you. cái tấm lòng của bởi vì gọi đã là một con mà có hiếu thảo với cha mẹ của mình, đó cũng là một cái điều là đáng quý được. Nhưng mà một người con dâu mà có hiếu thảo với cha mẹ chồng thì phải càng đáng quý hơn. Bởi vì thông thường nó trên tình cảm mà như thế nó cũng có sự chấp nhận so đo ai cũng vậy. Thương cha mẹ mình biết là cái bổn phận, là cái sự hiếu thảo. Còn đối với cha mẹ chồng mà có hiếu thảo nữa đó, không phải là hiếm nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm. Bởi vì trong cái cuộc sống thế tục giữa mẹ chồng nàng dâu thì cũng đôi khi có những cái nó không bỏ hợp lắm. Nhưng mà nếu mà có cái trường hợp này mà dâu mà có hiếu thảo với mẹ chồng, một cha chồng cảm phục cái tấm lòng của Phật tử đó. Còn riêng về vấn đề mà muốn đáp ơn tinh thần dưỡng dục dù là cha mẹ chồng hay nữa mà mình muốn cầu siêu độ thì không được là họ theo tôn giáo nào. Thứ nhất đó là thành cũng đi khẳng định rằng không phải là người nào theo cái không phải theo luật pháp thì dù là mất là không được siêu độ. Vì đó trong tâm thứ là được nhân quả. Mình nói dù giả sử những cái người đó theo một tôn giáo nào khác nhưng họ vẫn an nhiên ở lành, vẫn biết là biết phân biệt điều phải trái những điều khác, mà họ sống cuộc sống tốt lành thì không thể dù bất cứ theo tôn giáo nào họ vẫn sanh thì sanh giới an lành. Chứ không phải mấy phải nghe đâu, chúng ta nên thử điều đó. Còn nếu giả sử như một người là Phật tử như chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hiện theo những cái gì mà người Phật tử phải làm, chúng ta theo là thời gian quy y, giữ giới, làm điều lành, điều thiện, điều chân chánh. Mà nếu mà chúng ta không làm được những điều đó mà trái lại chúng ta làm đã có được tội lỗi thì thử hỏi ta có thể được siêu thoát hay không. Nếu mà nói mình ta chỉ cần đi theo lần để tự mà theo Phật thì chúng ta làm gì được tội lỗi luôn luôn mà chúng ta siêu thoát như vậy thì không có cái được nhân quả, không đúng. Cho nên ví dụ cho cái người thân của mình theo với cái tôn giáo nào mà mình làm cái việc làm theo tinh thần và cái bổn phận của người tử lực tương niệm phật để hồi hướng công đức đều có sự lợi lạc cho thân người đó. Nếu người đó có người yêu mà nhẹ cũng có thể ảnh hưởng một phần, và nếu người yêu thật nặng thì cái đó là do nhân quả họ phải ứng xử. Cái mình kia mình làm đó là cái điều thứ nhất là đáng nghi nhận và đáng làm, đó là cái chúng ta làm toàn một bộ phận của mình có nghĩa dụ là nó buồn nó quay về người thân của mình, chứ không phải đợi nên chúng ta làm cái điều đó mà nó được không được. Chúng ta phải đặt vấn đề đó, quan trọng vấn đề đó mình chúng ta nên quên làm tròn vào bộ phận của mình xong. Thành ra nếu được bao nhiêu người Phật tử đó mà đấu với người chồng mà có một tình cảm sự thương quý và thực hiện theo cái phương pháp dạy thì đó là một cái điều là đáng khen ngợi, đáng đặc biệt vì làm tròn được cái bổn phận của một người con dâu đối với chồng mình. Còn cái điều mà thông minh của những người quá cố nó có siêu thoát hay không siêu thoát thì thật ra chúng ta người ta mắt thì chúng ta không thể mà phân biệt rõ được đó. chính bản thân thầy này cũng không dám khẳng định điều đó, điều đó nhưng mà như trong kinh Địa Tạng chúng ta nếu như mà tự nhiên có đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy là cái kinh luân hồi có dài khi thần thức của người mất á, nếu mà không được siêu thoát thì có thể là chúng ta thấy cái tên của người mất phải đem về để cầu nguyện như vệ sinh cầu cứu gì đó thì cái có hiện tượng, nếu cái hiện tượng nó có thì có thể nó là do cái cái gọi là ta nên hữu sở tư và hữu sở mộng, tức là ban ngày suy nghĩ cái điều gì nhiều quá, nghĩ ngợi cái điều đó nhiều quá thì tối thành bao thành điều đó. Ví dụ như mình thương cha mình hoặc là mẹ mình hoặc là anh em mình mà mất rồi là mình thương quá, nếu khi mà mình thấy cái đó, nếu mình thật nó có cái dạng tình cảm mình nó hiện thành mộng tưởng thì cái chuyện nó không thành. Nhưng mà nếu đang căn cứ theo kinh Địa Tạng thì cũng có trường hợp có thật là do mình không có được chịu khó cho nên mới về bao mộng như cái cầu cứu kêu mình làm ảnh xuống hết gì đó để mà cứu độ, thì bây giờ dù cho có thật hay không thật thì bây giờ bổn phận của mình làm cái cũng nên làm cái việc đó, tức là chúng ta nên tụng kinh hay hoặc là niệm Phật hay phóng sanh hay làm những công đức gì để hồi hướng cho mình đó. Cái lợi lạc hiện tiền cũng như cái công đức ở tương lai. Hiện tại cái lợi lạc hiện tiền khi mà tụng kinh niệm Phật làm thì đánh tâm mình nó trở về an lạc, yên tĩnh. Còn cái công đức ở tương lai là tự nhiên người ta phải hướng được khi mà tụng kinh niệm Phật làm thì đánh thì công đức nó tích tụ nhiều cho cái sự tu tập của mình mỗi ngày này một tăng trưởng. Cái thứ ba là còn một phần đấu như người nó quan trọng. Và còn cái vấn đề mà khi việc làm của mình đó thì mình tin chắc rằng nó cũng sẽ có ảnh hưởng tới người mình cũng như người nó.
Sắp đến ngày lễ Vu Lan thì con có điều được hiểu hỏi, ví dụ như là chúng con ngày lễ Vu Lan, chúng con có lễ Vu Lan thì kêu tụng lại người Việt Nam để hoặc người dân Hồng Kông ở đây thì họ có cúng chúng sinh, vì vậy thì hàng ngày chúng con tụng kinh thì chúng con có hồi hướng như vậy, có phải là chúng con đã bố thí ba cõi chúng sinh rồi, hồi hướng ba cõi chúng sinh rồi, hay là đến ngày rằm tháng bảy chúng cũng phải tụng chúng sinh như tụng lại ở ngoài
hay được. Phá cái tâm để mà hồi hướng cho các cái vong linh, những cái người đã quá giảng thì giờ nào ngày nào cũng được tốt hết, chứ không phải nhất định vào một ngày giờ nào cả. Nhưng mà do theo cái truyền thống của đạo Phật chúng ta thì cái mùa Vu Lan báo hiếu là nhằm nhớ là cái ân đức của những người thân, nhất là cha mẹ. Nên chúng ta làm thì cái lúc đó là toàn tâm toàn ý nhiều hơn, nó có một cái ngày để mọi người tưởng nhớ, chứ còn thật ra mình làm thì ngày giờ nào cũng được hết. Nếu mà hàng ngày mình đã làm mà tới mùa đó mình làm còn trang trọng hơn nữa thì vậy thì càng tốt. Tụng kinh hồi hướng là đầy đủ, mà mình vẫn để bình thường mình tụng ở trong nhà thôi. Thì để kết thúc cái buổi đàm luận về Phật pháp
công đức này hướng về khắp tất cả để
có ca hát gì đó, có hót giọng quanh vàng thì cứ việc tự nhiên hót đi.
À rồi, đây là tiền đồ nha. Đây là tiền đồ, tiền đồ là đây. Nhìn tươi chánh niệm tham chung lại Phật là tái trí tham là mây bay tham thân tham chung
Oh,